Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng Giêng năm 2007. Chúng ta đang ở tại chùa Pháp Vân Sâm Thượng trong khóa tu An Cư Kết Đông. Hôm nay chúng ta học đến cái định đề thứ 39. Duyên thọ uẩn xứ giới thức vân vân có thể được trình bày. Dưới nhiều mô thức khác nhau, các mô thức này không nhất thiết phải chống đối nhau. Định đề này rất là dễ, không có gì bí hiểm ở trong đó cả. Duyên tức là những cái điều kiện, những cái condition. Và có khi chúng ta nghe nói là có 4 duyên, có khi có 6 duyên, có khi có 10 duyên, có 9 duyên, có 12 duyên. Nó có nhiều cái mô thức, những cái cách thức trình bày. Và chúng ta có những cái pháp số khác nhau. Ví dụ khi mà chúng ta học 12 nhân duyên, 12 cái Nidana, thì chúng ta nghĩ rằng chỉ có cái con số 12 là đúng thôi. Bắt đầu từ vô minh đến hành, thức, rồi danh sách. Và khi mà nghe một người khác nói rằng có thể có 13 nhân duyên hay là có 8 nhân duyên thì chúng ta không có đồng ý. Tại vì chúng ta đã quen một cái mô thức rồi. Nhưng thực ra 12 nhân duyên là một trong những cái mô thức thôi. Nếu chúng ta nghiên cứu lại các kinh nguyên thủy đó, thì chúng ta tìm ra rằng có khi Bụt nói có 9 duyên thôi. Có khi 10 duyên, có khi 11 duyên, có khi 12 duyên. Và trong cái cách trình bày, nó có cái sự tinh luyện, phát triển. thành ra không phải con số cái mô thức là cái model đưa ra nó là tuyệt đối. Nhiều khi 9 duyên cũng được, mà 10 duyên cũng được, 12 duyên cũng được. Cái nào cũng được hết. Nếu mình có khuynh hướng phân tích thì mình phân tích thành 24 duyên. Và có truyền thống đã phân tích tới 24 duyên. Vì vậy cho nên mình đừng bị kẹt vào một cái con số gọi là pháp số. Mình phải linh động, mình phải mềm dẻo, và do đó mình không có bị kẹt vào những cái gọi là giáo điều dogma. Thọ, tức là cảm thọ. Thường mình nói là có ba thọ thôi. Tức là cảm thọ dễ chịu, cảm thọ khó chịu và cảm thọ trung tính. Nhưng mà lần mai thỉnh thoảng mình nói bốn thọ. Có cái cảm thọ nó vừa dễ chịu vừa khó chịu. Thì mình đem ra cái ví dụ khi mà bị nhức mỏi đó, mà ấn vào một cái thì cảm thọ đó nó vừa đau mà vừa sướng, thì cái đó gọi là mixed feeling, thọ thứ tư. Trong kinh Nikaya có câu chuyện của một thầy với là một vị cư sĩ, hai người đều học Phật giỏi cả, tranh chấp với nhau về có bao nhiêu thọ. Một người thì nói rằng Bụt nói có ba thọ, một người khác thì nói là Bụt nói có năm thọ. Và hai người cứ cãi nhau, không ai chịu nhường ai hết. Rốt cuộc nội vụ đem lên cho Bụt xét xử. Thế Bụt nói ba thọ cũng được, và năm thọ cũng được, tại sao phải cãi nhau như vậy? Thì đó là cái kinh đó được ghi chép lại trong Tam Tạng. Và chứng tỏ rằng là Bụt không có bị kẹt vào con số 3 hay con số 5. Tôi nói ba thọ là tại vì tôi muốn nói ba thọ. Khi mà tôi muốn nói năm thọ, tôi nói năm thọ, tại sao là phải chống đối nhau? Thành ra cái này là mình phải học. Mình đừng có chia rẽ nhau, mình đừng có lập ra những cái phân phái khác nhau để chống đối nhau, là tại mình không có đồng ý về những cái model, những cái mô thức trình bày giáo lý. Uẩn cũng vậy. Uẩn, thường thường mình nói tới năm uẩn. Nhưng mà nói hai quận cũng được, ba quận cũng được, bốn quận cũng được. Tùy theo cách mình phân tích thôi. Ví dụ khi mà buộc nói tới danh sách Namarupa, thì đó là hai quận. Thì con người của mình có thể nói là có hai quận, tức là Nama và Rupa. Nama tức là tâm, và Rupa là sắc. Danh và sắc thì cũng như gọi là psychosoma vậy đó. Psycho là tâm, mà soma là sắc. Thì hai uẩn cũng được. Và trong kinh Niệm Xứ thì thấy rõ ràng là Bụt chia ra làm bốn. Là bốn uẩn. Là bốn uẩn tức là bốn cái lĩnh vực quán niệm đó. Là niệm thân trong thân này, niệm thọ trong thọ này, niệm tâm trong tâm này, và niệm pháp trong pháp. Pháp đây tức là đối tượng của tâm. Và khi mà mình đem so sánh với năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức á, thì cái này là sắc này, cái này là thọ này, cái này là tưởng này, tưởng là tri giác á, và tâm á là hành, còn thức ở đâu? Thức là nó nằm dưới cái hành á. Thức là tâm vương, mà hành là tâm sở, cũng như là dòng sông á là tâm vương, mà những giọt nước là tâm sở. Nếu không có nước thì làm gì có sông? Cho nên nói nước là đủ rồi, khỏi cần phải nói sông. Vì vậy cho nên cái thức á, nó có thể là nền tảng của cả bốn cái. Nó nền tảng của hành, nó nền tảng của tưởng, nền tảng của thọ, nó sắc, thay là nói bốn uẩn cũng được rồi, đâu cần phải nói tới uẩn thứ năm. Cũng như nói là những giọt nước là đủ rồi, đâu cần phải nói dòng sông nữa. Tại vì dòng sông tức là tổng thể của tất cả những giọt nước. Người nói tới xứ Ayatana, giới xứ là những cái lĩnh vực, những lĩnh vực của những lĩnh vực hiện hữu, đứng về phương diện điều kiện mà nói, thì chúng ta có 12 xứ là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, tức là sáu căn, và chúng ta có sắc thanh hương vị xúc pháp là sáu trần. Và do cái sự xúc chạm giữa sáu căn và sáu trần thì nó thành ra sáu thức. Thành ra 12 xứ nó đưa tới 18 giới, 18 lĩnh vực của hiện hữu. Và sau này thì ta thấy trong cái nền đạo Phật, nền Phật giáo phát triển thì có nói tới thức thứ bảy nữa. Và nói tới thức thứ tám nữa. Và có khi nói luôn tới thức thứ chín nữa. Mà nếu nói tới thức thứ bảy thì là phải nói tới 14 giới lần. Nói tới thức thứ 8 là phải nói tới 16 giới lần. Cũng như là con mắt là một giới, là nhãn căn. Nó tiếp xúc với sắc trần là giới thứ hai thì nó thành ra nhãn thức. Thì sáu căn tiếp xúc sáu trần nó thành ra sáu thức, là ba sáu căn sáu trần sáu thức thành ra 18 cái, tức gọi là 18 giới ở trong tâm kinh Bát Nhã là nói không có sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần, không có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý sáu căn, không có sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần, không có 18 giới, từ nhãn giới cho đến ý thức giới. Thì đó là một mô thức sáu căn, sáu trần và sáu thức. Nhưng mà sau này Phật giáo nói tới bảy thức, bảy thức thì cố nhiên là 21 giới lần. Tập 3 cái 21 giới. Mà tới 8 thức thì phải nói là mấy? 8 thức là phải nói 24 giới. Thành ra 18 giới. Chưa chắc là đúng. 18 giới là một cái mô thức. Một mô thức khác là 21 giới. Mô thức khác nữa là 24 giới. Và trong truyền thống của mình đó, mình nói tới thức thứ bảy là mặt na, rồi mình tới nói tới thức thứ tám là a la da, rồi có truyền thống nói là có cái thức thứ tám chín nữa, tức là yamala thức, tức là bạch tình thức. Mà nếu có chín thức đó, tức là 27 giới lận. Thành ra 18 giới cũng chưa chắc là đúng, 21 giới cũng chưa chắc là đúng, 24 giới cũng chưa chắc là đúng, 27 giới cũng chưa chắc là đúng. Cho nên đó là những cái mô thức sử dụng để mà giảng bày, những phương tiện thôi, chứ không phải là cái hình ảnh khách quan của thực tại, không phải là cái sự thực khách quan về thực tại, diễn tả khách quan của thực tại. Thì chúng ta thấy các nhà khoa học bây giờ họ cũng làm ăn như vậy. Họ đặt tên ra biết bao nhiêu là những cái như là điện tử, rồi trung hòa tử, rồi phân tử, rồi đủ thứ tử hết, nguyên tử, bắt đầu từ nguyên tử rồi tới điện tử. Rồi có giới tử, giới tử đây không phải là người sắp thời giới, là Mason, trung hòa tử, neutron, dương điện tử, âm điện tử. Rồi thì đặt thêm vào mấy chục thứ tử, mà cái đó là từ cái đầu của mình nhiều hơn là trong cái thực tại. Thành ra khoa học cũng giống như Phật học vậy, nó đưa ra những cái mô thức để diễn tả về thực tại. Và những mô thức đó không hẳn là phải trái chống nhau. Và nếu mình biết được như vậy thì mình buông bỏ cái thái độ cố chấp và cuồng tín của mình, thái độ gọi là dogmatic của mình, và mình khỏe ru. Còn nếu không thì mình nói cái của tôi mới đúng, cái của anh là sai. Thì các nhà khoa học cũng đang kẹt vào cái đó. Thì mỗi năm họ đều khám phá ra những cái hạt mới, họ đặt tên cho những cái hạt mới, và những cái số lượng hạt cũ, cái những con số họ cũng có pháp số. Không có cái nào là tuyệt đối cả, không có một cái mô thức nào gọi là tuyệt đối cả. Khoa học có nói tới một cái thức cái thức đó có thể gọi là bình hành, hoặc là cái sự thăng bằng bình hành. Tiếng Pháp gọi là Equilibration. Tiếng Anh gọi là equilibrium. Tức đó là một cái, nó có cái thức này có thể gọi là thức, một cái thức nữa nhưng mà mình ít nói tới, nhưng mà nó rất là quan trọng. Đó là cái cảm giác thăng bằng mà mình có được. Ví dụ như mình xoay như trong trống hoặc là mình té nhào, thì trong lúc đó mình không có phân biệt được cái phương hướng, mình không biết mình ở đâu, mình không biết là mình ở đâu, ở đâu là phía trên, đâu là phía dưới. Những cái lúc như vậy là mình hoàn toàn lộn xộn. Và khi mình đứng hay mình ngồi yên một chỗ thì nó thiết lập lại sự thăng bằng. Mình có ý thức rằng có sự thăng bằng, đây là phía trên, đây là phía dưới, đây là phía trước, đây là phía sau. Cái đó một cái loại thức gọi là bình an. Mà cái căn của nó nằm ở trong cái tiểu não và trong cái phần trong của lỗ tai, tức là aurei entet. Thì khoa học đã tìm ra như vậy, đó là một trong những thức. Nó tương đương với cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm. Cái này gọi là cái thăng bằng, cái gọi là bình an. Và nó có cái căn của nó tức là cái tiểu não, tức là cervelle, và cái orientec, tức là cái phần trong. Nếu không có cái đó thì mình không có cảm giác, cảm tưởng là thăng bằng được. Ngồi thiền mình có cảm giác rất là thăng bằng, mình biết đâu là trên, đâu là dưới, trước là gì, sau là gì. Thì không có cảm giác đó thì không có cảm giác yên tĩnh an lạc được. Đó là một cái loại thức. Đó là một loại thức. Và nếu mà thức thì nó có xứ và nó có giới, nó có xứ và nó có giới. Tức là nó phải có cái đối tượng và nó phải có cái chủ thể. Rồi vậy cho nên sau này chúng ta có thể nói tới nhiều thức hơn là năm thức cảm giác. Năm thức cảm giác là mắt, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Và cái bình hành này nó là thứ sáu, trước khi mình đi tới ý thức. Thì ý thức là nó nằm ở dưới của tất cả những cái thức cảm giác. Cho nên sau này á, mình đừng có giữ cái thái độ gọi là giáo điều kẹt vào những cái pháp số. Và có thể sau này trong khi hành đạo, mình có thể đưa ra những cái mô thức mới, nó thích hợp hơn. Nó không có nghĩa là mình không có trung kiên với cái truyền thống. Cái truyền thống là như vậy. Truyền thống tức là cái tinh thần của truyền thống, tức là sự không cố chấp, là cái sự mềm dẻo, cái sự cởi mở, là cái sự nhu nhuyễn để có thể tìm ra những cái mô thức mới mà diễn tả một cách thích hợp hơn. Nhưng mục đích ở trong đạo Phật thì nó có khác, là diễn tả là để giúp cho sự tu học, chứ không phải là diễn tả là chỉ để thỏa mãn cái nhu yếu của hiểu biết mà thôi. Thành ra chia ra làm hai, như là danh sắc cũng là để phải chia, để mà chia mà để mà căn cứ vào một tu tập, hoặc là chia thành bốn, tức là thân, thọ, tâm, pháp, cũng là để tu tập. Mà chia làm năm uẩn cũng là để tu tập. Mà chín duyên cũng vậy, mà 12 duyên cũng vậy, sáu thức cũng vậy, và bảy thức, tám thức. Mà cái chia chẻ đó không phải là vì sự chia chẻ, not for the sake of analysis itself, mà là để giúp cho người ta tu tập. Và đôi khi cần phải chia sẻ, analyze, phân tích cách khác thì mình cứ tự do, mình phân tích đi, chứ đừng có bị kẹt vào. Nói như vậy rồi thì thầy mới nói ra cái này được, là cái kinh quán niệm hơi thở đó mà mình có ở trong sách thì Nhật Tùng Thiền Môn nói là nó có 16 hơi. 16 hơi thở. Và trong khi giảng dạy ấy, thì mình đã đưa con số 16 đó ở đây lần mai lên tới 27 hơi thở. Mà mình không có sợ hãi gì cả. Mình không có sợ hãi là không có đúng truyền thống. Và nếu quý vị có ôn lại thì quý vị sẽ thấy những cái hơi thở mà mình đưa ra nó rất là hay. Và mình tiếp nối được cái công trình của Bồ. Một không có nói rằng ta nói 16 hơi thở thì các ngươi phải hoàn toàn chỉ 16 hơi thở thôi. Đứa nào mà nói 17 hơi thở là phản tao. Bồ không có bao giờ nói như vậy. Ngược lại, Bồ nói rằng là con hơn cha là nhà có phước. Tại vì chính Bồ cũng vậy. Ngài cũng đã có cái sự phát triển trong cái quá trình giảng dạy của Ngài. Và mình biết được rằng trước khi Ngài giảng 12 giới, 12 nhân duyên thì Ngài đã có giảng 9 nhân duyên, 8 nhân duyên. Rồi từ từ Ngài đi tới 12. Nếu mà Ngài có sống thêm chừng 10 năm nữa có thể lên 14 nhân duyên. Thì kinh Quán Niệm Hơi Thở là một cái kinh làm cho thầy có nhiều hạnh phúc nhất. Tại nó rất là thực tế, nó rất là khoa học. Và mình có thể khai thác kinh đó để mà áp dụng trong nhiều lĩnh vực, nhất là lĩnh vực của y khoa, của trị liệu. Và cái công việc khai thác đó mình đã bắt đầu rồi bằng những khóa tu của mình về kinh Quán Niệm Hơi Thở. Và mình đã có khuynh hướng cũng như mình đã bắt đầu mình khai triển. Và mình không có nằm trong cái khuôn khổ 16 hơi nữa. 16 hơi là để cho dễ nhớ thôi. 4 lần 4 là 16. 4 hơi về thân, 4 hơi về thọ, 4 hơi về tâm, 4 hơi về pháp. Ta phải sao phải 4? Là tại để cho dễ nhớ. Ngày xưa không có không có cassette, recorder, không có video, không có iPod. Thành ra nói nhiều cái pháp số quá sợ không có nhớ. Nhưng mà bây giờ có mấy cái đã ghi rồi thì đâu có sợ nữa. Tại sao phải 4444 mới được? Và vì vậy cho nên mình phải có can đảm, mình phải có cái nhìn cho phóng khoáng. Và mình phải tiếp nối cái sự nghiệp của Đức Thế Tôn một cách thông minh. Rồi đừng có kẹt. Và nhất là về phía mình học về 16 cái hơi thở buộc thì mình thấy rất rõ là buộc rất là khoa học. Từ thân tới thọ tới tâm tới pháp rất là khoa học. Nhưng mà tại vì cái khả năng ghi chép nó chỉ như vậy thôi, thành ra buộc đưa ra cái mô thức 16. Kỳ thực mình có thể làm ít hơn hoặc là nhiều hơn. Ví dụ như trong 4 hơi thở chót của kinh Quán Niệm Hơi Thở là thở vào, tôi quán chiếu về vô thường. Đó là hơi thở thứ 13. Quán chiếu về vô thường. Cái đó là rất là hay. Tại vì quán chiếu về vô thường là một cái chìa khóa để đi vào cái thế giới vô ngã. Tại vì nhìn cho kỹ thì thấy rằng vô thường với vô mà ngã không phải là hai cái đâu. Vô thường là đứng về phương diện thời gian mà nói. Và thời gian thì nó dính tới không gian. Thời gian với không gian là hai cái không có tách rời ra được. Và nếu sự vật đã là vô thường rồi thì nó không có duy trì được cái tính đồng nhất của nó. Đồng nhất tức là cái identity của nó. Mà nếu không duy trì được cái tính đồng nhất của nó thì nó là vô ngã gì đó. Tôi của bây giờ không còn là tôi của mấy phút trước đây. Đó. Và vì vậy cho nên tôi không phải là tôi. Tôi không là tôi, người không là người. Và vì vậy cho nên cái vô thường nó đưa tới vô ngã. Và vì vậy cho nên theo cái logic đó thì cái hơi thở kế tiếp á, phải là hơi thở quan chiếu vô ngã. Thở vào tôi thấy tính vô ngã của bản thân. Của bản thân tôi hoặc là của cha tôi hay là của mẹ tôi. Rồi khi khám phá ra vô ngã thì mới thấy rằng mình với cha mình không phải là hai thực thể khác biệt. Mình chẳng qua sự tiếp nối của cha mình thôi, và mình giận cha, tức là mình giận mình rất là rõ. Đã phá được không biết bao nhiêu là vô minh. Nhưng mà trong kinh quán niệm hơi thở đã không có hơi thở về vô ngã. Mà lại có hơi thở về vô dục. Và vô dục cũng là một cái sự tiếp nối của vô thường. Như là vô ngã vậy. Tại vì nếu sự vật nó vô thường như vậy mà mình chạy theo nó để nắm bắt nó thì mình khổ thôi. Trăm năm còn có gì đâu, chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh rì. Thành ra nếu là vô thường rồi thì nó sớm còn tối mất, và không đáng để cho mình để cả cuộc đời của mình để mà theo đuổi. Ví dụ như mình đang theo đuổi một cái bằng cấp, mình nghĩ là mình phải 10 năm hoặc là 15 năm mới đạt được cái bằng cấp đó. Và không có cái bằng cấp đó thì mình không có hạnh phúc được. Và trong khi đeo đuổi đó thì mình rất đau khổ. Nhưng mà mình thấy rằng có những người họ không có cái bằng cấp đó, nhưng mà tại sao họ rất là hạnh phúc. Thành ra quán chiếu vô thường đó, thì mình cũng có thể đi tới cái thái độ vô dục được, là mình không có ham. Những cái mà nó vô thường như là pháo bông, như là bọt nước, hay như là cái cầu vồng. Cầu vồng tức là một cái art ancient. Mình thấy nó đẹp thiệt, nhưng mà mình không có cái ước muốn nắm bắt. Tại vì mình biết tụi đó là vô thường. Ai đi nắm bắt một cái lằn hương, làm cái cầu vồng, nó đẹp thiệt, nhưng mà mình nắm bắt đâu có được. Vì vậy cho nên cái tuệ giác về vô thường nó đưa tới cái thái độ vô dục. Cũng như cái thái độ, cái tuệ giác vô thường nó đưa tới cái tuệ giác vô ngã. Ở đây thay vì để cái hơi thở thứ 14 là vô ngã thì để là vô dục. Thì chắc Đức Thế Tôn cũng phải lựa chọn 4 cái thôi. Mình chỉ có 4 cái thôi. Trong khi đó thì có nhiều cái quan trọng nữa. Và Ngài đã chọn vô dục. Vô dục tức là tính cách không có đáng chạy theo. Tính cách không có đáng tìm cầu. tính cách không có đáng nắm bắt của những đối tượng ái dục. Mấy cái ông nhà nho, mấy cái ông nho sĩ ngày xưa của mình đó, tuy là họ không có tu Phật giáo, nhưng mà thỉnh thoảng họ cũng có đạt tới cái thấy về vô thường và vô dục. Thì có một bữa đó có ông nho sĩ đó, ông mới đặt ra cái câu, ông mới nghĩ ra cái câu mà trong đó nó chứng tỏ rằng ông đã đạt tới cái thấy về vô thường, vô dục. Ông đã từng chạy theo một cô và ông đã lên xuống với cái cô đó quá nhiều, ông thấy mệt quá. Cho nên ông mới làm ra hai câu đó, ông nhờ ông tới đào nương, ông nhờ cô đào nương có hát theo cái kiểu gọi là hát nổi. Đào nương hát rằng vì gì một cánh bèo mây, vì gì một cánh bèo mây, vì gì là cái gì biết không, vì gì là tại sao phải vì cái đó, vì cái đó một áng bèo mây, một cánh bèo mây. Thì cánh bèo là một cái rất là mong manh, nó nổi bập bình trên mặt nước và nó trôi đi chỗ này, nó trôi đi chỗ khác. Vì một cánh bèo mây, tức là cô đó, cô rất là bất thường, cô không có stable, cô lên xuống, cô làm cho mình lên xuống. Cô là một ánh bèo mây, một cánh bèo mây. Thì cái đó là vô thường gì nữa, đáng đáng để mình theo, làm cho biển ải khi đầy khí vơi. Rồi nho sĩ mới kiếm được ít tiền tới nhờ đào nương gõ phách, đánh đàn, đẩy, hát lên hai câu đó cho nó đã, chứng tỏ rằng mình đã đạt tới cái tuệ giác vô thường và vô dục. Từ nay trở đi không có chạy theo cái cánh bèo mày, đó là cánh bèo thôi. Thầy Pitaya thầy đang cười. 15 là có ai nhớ? Có ai nhớ? Là thứ vào tôi quan chiếu về tịch diệt. Diệt tức là Niroda. Thì trong 14 hơi thở mà không có tịch diệt của đó thì hơi uổng, rất là uổng. Diệt đây tức là cái thể tính không sinh không diệt, thể tính niết bàn, cái chân tịnh không sinh không diệt, không tới không đi, không một không nhiều, không có không không, không còn không mất. Cái đó là cái bản thể của mình. Thì cũng như là cái đợt sống đó, nó có thì giờ, nó có thì giờ, nó không có bận rộn đi lên đi xuống, đi lên đi xuống, mà nó có thì giờ, nó quán chiếu được rằng nó là nước. Thành ra thay vì sống chỉ là sống thì sống có cái cơ hội để quán chiếu và thấy mình là nước. Thì trong cái thế giới của sinh diệt lên xuống có không còn mất, mình đau khổ như một đợt sống, mình bị cuốn theo thế giới hiện tượng, nhưng mình nhờ có cái duyên và mình tiếp xúc được với Phật pháp, với thầy, với tăng thân, mình có cơ hội ngồi lại để mình thấy rằng mình không phải chỉ là thế giới của hiện tượng, mình không phải chỉ sống ở trong cái thế giới của tịch môn, mà mình cũng đang là bản môn. Cái gốc của mình, cái nền tảng của mình là bản môn. Và khi tiếp xúc được tới bản môn rồi thì không còn đau khổ khi lên, khi xuống, khi vào, khi ra, khi còn, khi mất nữa. Cái đó là cái hạnh phúc tối hậu, cái mục đích tối hậu của một kiếp người, đạt tới cái đó, đạt tới cái gọi là tịch diệt. Ngày xưa các tổ Việt Nam dịch là cái lặng lẽ, cái lặng lẽ. Cái lặng lẽ rất là hay. Tức là không còn ngôn từ nữa, không còn những danh từ như là có, không, sinh, diệt, còn, mất nữa. Cái đó lặng lẽ. Le silence total. Des idées, des notions. Tại trường Viễn Đông Bắc Cổ ở Paris còn giữ được một cái kinh gọi là kinh Đại Báo Phù Mẫu Ân Trọng, mà có bản dịch ra chữ Nôm. Và cái bản dịch này thực hiện vào khoảng thế kỷ thứ 15 hay là 16. Là chữ Nôm rất là xưa. Và tất cả những chữ Phật đều dịch ra buộc hết. Và cái bản ở tại trường Viễn Đông Bắc Cổ này, nó được in lại vào đời Chúa Trịnh, do một vị quận vương Chúa Trịnh in lại. Nhưng mà trước đó thì nó đã có mặt rồi, trước mấy thế kỷ. Và cái chữ lặng lẽ mà quý vị thấy đó, dịch chữ tịch diệt á, là nó nằm ở trong cái kinh đó. Có một nhà học giả tên là Tà Trọng Hiệp, nghiên cứu ở Paris, đã xin vào trong đó để photocopy, để một thành một bản và gửi về Việt Nam. Và hiện bây giờ đây thì có một nhà học giả đã phiên âm ra chữ Quốc ngữ và đã in lại tất cả những cái trang đó. Mà chúng ta có hiện có một bản ở đây. Cái đầu tiên là mình thấy rằng chữ lặng lẽ là cái chữ mà các tổ của mình đời xưa đã dùng để dùng để dịch chữ tịch diệt. Cái thứ hai là tất cả những cái chữ Phật đều dịch là buộc hết. Để chứng tỏ rằng dân tộc Việt Nam từ ngày xưa cho đến mãi thế kỷ thứ 17 vẫn dùng chữ buộc như thường. Thành ra mình mới dùng chữ buộc chỉ có mấy trăm năm thôi. Chữ Phật á, mấy trăm năm thôi. Trước đó là dùng chữ buộc hết. Chữ buộc thì nó gần với Buddha. Cha mẹ thì ngày xưa dùng chữ án, nà, nà là mẹ. Có chữ cha, có chữ mẹ, nhưng mà chữ án là cũng nghĩa là cha, nà là mẹ, có hiếu với án với nà là cha với mẹ, chữ rất là cổ. Và đặc biệt là trong cái nghi thức để mở đầu tụng kinh đó, thì xưng tụng danh hiệu các vị Đại Bồ Tát đó, có xưng tụng Đế Lạy thì có danh hiệu của Thánh Mẫu Maya và bà dì Gotama. Thành ở làng Mai mình lại tôn giả Ni Trấn Kỳ Đồng Di không phải là cách mạng lắm đâu. Các tổ của mình đã lại phụ nữ rồi, đã lại Quan Âm Diệu Thiện, tức là bà chú ba đã dâng cánh tay để làm thuốc cứu cha, và đã lại Thánh Mẫu Maya, người đã hạ sinh ra Đức Thế Tôn, và đã lại Di Mẫu Kiều Đồng Di. Thì nếu quý vị về Việt Nam mà nói tại sao mà lại Kiều Đồng Di, thì nói tổ của mình đã làm như vậy rồi đưa cái kinh đó ra, thì quý vị sẽ kẹt cứng, không có trả lời được. Mình là còn truyền thống hơn mấy người họ tự xưng là truyền thống nữa. Cái 16 là phóng khí, là buông bỏ. Buông bỏ đây là buông bỏ những cái ý niệm, những cái khái niệm, những cái làm cho mình kẹt, như những ý niệm về thọ mạng, những ý niệm mà trong kinh Kim Cương có nói tới nhân, ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Thì trong cái khuôn khổ của 16 hơi thở thì chúng ta chỉ có được quyền có 4 hơi thở đứng về phương diện tri giác thôi, tức là tưởng, là pháp, thân, thọ, tâm, pháp. Pháp là đối tượng của tri giác. Nhưng mà thực ra những hơi thở mà giúp ta đạt tới giải thoát, đạt tới giác ngộ, nó có thể nhiều, có thể lên con số 10 hay mười mấy. Ví dụ như là hơi thở về vô ngã này, hơi thở về tương tức này, tương tức này. Thở về duyên sinh, tất cả những cái này nó rất là quan trọng. Chính nhờ quán chiếu về duyên sinh mà người ta thành Phật. Các vị độc giác, các vị bích chi, chính Đức Thế Tôn cũng nhờ quán chiếu về duyên sinh mà thành Phật. Vì vậy cho nên duyên sinh không có trong số 14 thì cũng hơi thiếu. Nhưng mà tại vì buộc muốn cho nó dễ nhớ, thành cứ bốn 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 thôi. Bốn hơi thở về thân, bốn hơi thở về thọ, bốn hơi thở về tâm. Trong khi tâm có tới 51 tâm lần, bốn hơi thở về về pháp. Vậy vậy cho nên mình là học trò thông minh của Ngài, mình cứ nói như vậy đi. Thì mình có kẹt như vậy, và mình phải giúp Đức Thế Tôn khai phá đi. Khai phá đi. Những cái hơi thở rất là quan trọng. Nó đưa tới cái sự giải phóng cho cái tâm thức của mình. Trong đó hơi thở về dương sinh, hơi thở về tương tức, hơi thở về vô ngã rất là quan trọng. Một nhà bác học tên là Einstein, ông có nói rằng nếu có một cái tôn giáo mà sau này có thể đi đôi được với khoa học thì tôi nghĩ rằng đó là Phật giáo. Tại vì mình thấy trong Phật giáo nó có cái tinh thần khoa học. Tinh thần khoa học là tinh thần gì? Tinh thần khoa học là tinh thần cởi mở, có khả năng buông bỏ những cái ý niệm, cái kiến thức cũ để đạt tới những cái chân trời mới của sự thật. Thì có những nhà khoa học không có khoa học lắm, tại vì họ cố chấp. Và những nhà khoa học nào có khả năng buông bỏ nhiều nhất, có khả năng xả nhiều nhất, những nhà khoa học đó là có cái cơ hội khám phá nhiều nhất. Thì đó là nhà khoa học. Còn nhà Phật học thì sao? Tôi cũng giống hệt như vậy. Có những nhà Phật học rất là cố chấp. Vì vậy cho nên đi không có sâu được. Và có những nhà Phật học không cố chấp. Vì vậy cho nên khám phá được rất nhiều cái chiều sâu trong đạo Phật bằng cái kinh nghiệm tâm linh của mình. Và mình thấy rõ ràng rằng là cái giáo lý về phá chấp của mình không kẹt vào ngôn từ, không kẹt vào ý niệm. Nó cho mình thấy rằng Đạo Phật nó có tinh thần khoa học. Đạo Phật không phải là khoa học, nhưng mà Đạo Phật có tinh thần khoa học. Cái đó mới là quan trọng. Và có tinh thần khoa học thì có thể đi đôi được với khoa học. Và khoa học cũng đưa ra những cái mô thức, những cái model để giải thích vũ trụ. Đạo Phật cũng đưa ra những cái mô thức, không phải là để giải thích vũ trụ mà để mình nương vào đó mình tu tập. Và Đạo Phật có thái độ khách, có thái độ mềm dẻo, không cố chấp. Vì vậy cho nên không có bị kẹt vào những cái mô thức của mình, và luôn luôn sẵn sàng để đưa ra những mô thức mới. Những mô thức mới không có nghĩa là những mô thức cũ nó sai. 12 nhân duyên không có nghĩa là 9 nhân duyên là sai. 5 uẩn không có nghĩa là 4 uẩn là sai. Nhưng mà mỗi cái nó có cái sứ mạng của nó. Thành là khoa học cũng vậy. Khoa học cũng đưa ra những cái mô thức. Và đưa ra để đề nghị vậy thôi. Và sau này nếu mà mình thấy mình trực giác mình đưa tới một cái thấy sâu hơn thì mình đưa ra một mô thức mới, và mình sẵn sàng buông bỏ cái mô thức cũ. Vậy vậy cho nên cái viễn tưởng sau này Đạo Phật làm việc với các nhà khoa học ấy, trong viễn tưởng rất là vui. Thì các nhà khoa học thường thường chỉ dùng cái trí phân tích của họ. Đấy, và những nhà khoa học nào mà có cái trực giác mạnh, có cái khuynh hướng, có cái khiếu, có cái khả năng sử dụng trực giác đó, intuition, thì những nhà khoa học đó sẽ có cái cơ hội khám phá nhiều hơn. Mà trong đạo Phật thì nương vào cái intuition, cái trực giác đó nhiều hơn, dùng giới, dùng niệm, dùng định, và để cho nuôi dưỡng cái trực giác đó. Cái trực giác đó gọi là vô phân biệt trí, non-discrimination wisdom. Ở Châu, người ta có cảm tưởng rằng cái thấy, cái biết, cái thương nó nằm ở trong bụng chứ không phải nằm trên đầu. Á Châu là như vậy đó. Á Châu nghĩ là cái lòng của mình đó, mà chữ lòng đây đó, nó có nghĩa là cái óc, không có nghĩa là não. Á Châu rất ít dùng chữ não, cái đầu. Nó buộc ở trong tâm á. Á Châu dùng chữ tâm phúc, tâm tức là trái tim, mà phúc là cái bụng. Nên mình nói suy bụng ta ra bụng người, suy bụng ta ra bụng người dịch ra như thế nào? Cái bụng của mình nó nghĩ như vậy thì mình tưởng là người khác cũng nghĩ như vậy. Mà đây là dùng chữ bụng phúc, thì tiếng Pháp là lưu. Và đối với người Á Châu á, là mình ở trong này, chẳng phải ở trong này. Và khi nào mình tức quá, mình nói để tôi mổ bụng ra, tôi đưa cho quý vị biết tâm can của tôi là nó như thế đó, ruột gan của tôi là như thế đó, không có gì che giấu hết. Cái đó là một cái trực giác của người Á Châu. Cái gì mà thân thiết nhất cái gọi là ruột ra. Tâm kinh gọi là kinh ruột. Ruột. Và hiện đại thì khoa học nó vừa khám phá ra một sự thật là cái ruột của mình đó là một cái bộ óc thứ hai của con người. The second brain. Có hàng triệu, hàng chục triệu tế bào óc ở trong ruột. Những cái neuron trong ruột nhiều lắm. Và ruột mình nó có khả năng chế tác ít nhất là 70% những cái tế bào miễn nhiễm. Immunization, cellular immunization. Từ 70 tới 85% những cái tế bào miễn nhiễm ở trong con người của mình đó, antibodies được chế tạo ở ngay trong bụng của mình đó. Và trong ruột của mình cũng có chế tạo những cái chất gọi là dẫn truyền thần kinh, neurotransmitter. Và những cái chất cái dẫn truyền thần kinh đó có thể lên tới 30 chất do ruột nó chế tác. Và vì vậy cho nên bây giờ khoa học bắt đầu khám phá rằng cái bụng mình là một cái servo, một cái óc thứ hai. Những cái cảm nghĩ, những cái đau buồn, những cái suy tư nó nằm trong bụng nhiều, rất là nhiều. Những cái quyết định, những cái hy vọng, những cái thương yêu nó nằm trong bụng rất là nhiều. Bụng tôi Trong bụng tôi thương anh lắm, chứ không phải trong đầu tôi thương anh lắm. Và giữa hai cái óc nó có cái sự liên hệ rất là mật thiết. Và trong đạo Phật, các tổ ngày xưa họa sĩ khi mà nói rằng là có Phật ở trong tâm thì họ nghĩ cái tâm đó là trong bụng. Vì vậy cho nên có một họa sĩ đã vạch cái bụng ra và thấy ở trong nó có một đức Phật ở trong. Vì vậy cho nên chúng ta có một cái trực giác. Chúng ta không có chứng minh được. Nhưng mà có thể sau này khoa học bằng những cái khám phá, bằng những cái tìm hiểu có thể từ từ chứng minh được những cái trực giác của mình. Thì những cái ví dụ như là tất cả là một, một là tất cả. Cái một được làm bằng cái tất cả, cái tất cả nằm trong cái một. Những cái thấy như là phương ngoại phương, kiếp ngoại, vượt thoát thời gian, vượt thoát không gian, kiếp ngoại, phương ngoại, niết bàn, tất cả những cái đó đều là trực giác nập tìm tới không à. Tức là do cái trí vô phân biệt tìm tới thôi. Trong khi khoa học thì dùng cái trí phân biệt. Và vì vậy cho nên đạo Phật là một cái kho tàng trí tuệ đạt tới là nhờ cái trực giác, nhờ cái vô phân biệt trí. Và sau này cái phân biệt trí nó sẽ làm việc với cái không biệt phân biệt trí để nó chứng minh rằng là những cái mà khoa học bây giờ bắt đầu sờ mó tới được là ngày xưa đạo Phật đã nắm được từ lâu rồi. Có những cái rất là khó hiểu, rất là khó tin mà ngày xưa mình đã trở thành đối tượng của niềm tin của mình. Ví dụ như trong hạt bụi có vô số bụi, mỗi bụi an trú chúng hội mình, đức tin của con vẫn tràn đầy trong mọi hạt bụi của pháp giới. Cái vô cùng lớn nó nằm trong cái vô cùng nhỏ. Và vì vậy cho nên cái mà mình đi tìm không cần phải tìm ở trong không gian xa xôi hay thời gian xa xôi, có thể đi tìm ngay trong giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây. Thì những cái đó là những cái tuệ giác rất là lớn của trong đạo Phật mà khoa học bây giờ bắt đầu cảm thấy được. Khoa học và lượng tử bây giờ nó giống như là một nền triết học, nó bắt đầu gõ cửa bản thể học. They begin to knock at the door of ontology và thấy được cái mình gọi là lặng lẽ. Tức là cái thế giới của không sinh, không diệt, không này, không kia, không đây. Vượt thoát thời gian, vượt thoát không gian. Và có thể nói là khoa học lượng tử bây giờ, quan tâm physics bây giờ, nó bắt đầu nó tới cái cửa ngõ của bản thể học để gõ cửa. Alo, có ai ở trong đó không? Mở cửa ra cho tôi coi. Cái thế giới niết bàn nó như thế nào? Thế giới vô sinh bất diệt như thế nào?